giải. Phật dạy thầy Sa Di tuổi đủ 20 khi muốn thọ giới cụ túc, nếu ba thầy, tức là Hòa Thượng, Yết Ma, Giáo Thọ hỏi phận sự Sa Di không thể trả lời cho đủ, thời không cho thọ giới cụ túc. Có nghĩa là sau này quý thầy mà đi thọ giới cụ túc, các thầy mà thứ nhất là gì, Hòa Thượng, Yết Ma, Giáo Thọ đến phải hỏi, tôi đi thọ giới tôi biết nè, trả bài đó, giống như trả bài vậy. Cái hẹn đến hỏi là thế nào là khu ô Sa Di, thì quý thầy phải trả lời đúng. Còn trả lời đúng, ngày xưa tôi có đi thọ giới, tôi kể câu chuyện này vui mà có thật. Thì thầy tôi ông mới hỏi, hỏi ông thầy cũng lớn tuổi rồi, lúc đó cũng 52, 53 gì đó, hỏi là tứ diệu đế là gì, trả bài mà. Thì ông lớn gần thấy tới, ông thầy tôi mới, thầy cũng ở với thầy 3 năm mà thầy biết con á, nghĩa là con bao giờ thuộc cái đó, rất là rõ nha. Có nghĩa là mình phải học hỏi tứ diệu đế là gì, cái thầy phải trả lời đầy đủ là khổ tập diệt đạo đó, rất là rõ. Có người cãi này nữa, chẳng hạn như hỏi cái y á, y bảy là gì, ai biết, y mình cũng phải biết y bảy là gì, quốc gì, quốc a la tăng, quốc đa la tăng. Mà ông thầy đến hỏi á, thì cái vị hòa thượng này nào hỏi á, là cái y bảy là gì, thì ông nói là quốc đầu lâm phất, rất là rõ, phải học thuộc hỏi quốc đầu lâm phất. Thì ông hòa thượng nói cái đó không phải là quốc đầu lâm phất, quốc đầu lâm phất là cái vị ngoại đạo dạy cái pháp đầu tiên cho Phật. Thầy tôi dạy gì mà thầy tôi dạy là cái y bảy là quốc đầu lâm phất. Hòa thượng rút cái quyển sách lên nè, ông coi nè, quốc a la tăng rất là rõ. Cho nên quý thầy phải học hết á, mình phải học thọ giới, là phải học các vị mà hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ hỏi rất là kỹ. Rồi bây giờ tôi hỏi một câu nữa nè, sau này quý thầy thọ giới sẽ gặp, hỏi là Phật có con hay không, quý thầy thấy có con không hả? Ai nói không giơ tay lên. Có con thì biết không, Pháp Vương Tử Đại Trí Quang Thù Sư Lợi có, nhưng mà gọi là gì, gọi là con, là con trong Phật Pháp, gọi là Pháp Vương Tử Đại Trí Quang Thù Sư Lợi, đúng. Mà mình quý thầy mà nói có con mà con la la thì chập, rất là rõ. Mà nó là có, nhưng mà gì, là Pháp Vương Tử Đại Trí Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát thì đúng. Mà hỏi những cái chuyện rất là ngặt nghèo mà ở đây mình phải học rất là nhiều, mà hỏi mà không có gì thì cho cái thầy về nhà lại học tiếp, để sau này thọ phải tròn đủ hết, chuẩn bị trước. Anh nào mà chuẩn bị thọ giới nè, chuẩn bị hết tư tưởng đó. Rồi trong Sa Di học xứ ghi là Phật dạy như trên, Sa Di tuổi đủ 20, nghĩa là niên hạn đã đủ, ấy là vị trượng phu, thì kham nhẫn khổ lạnh, rõ việc tỳ kheo thì mới cho thọ giới được. 18 tuổi cũng thọ cũng được, mà phải đủ 20. Đối với thầy biết tại sao, cái này có tích nông ai biết, biết không? Là ngày xưa lúc mà Phật thành đạo thì trở về thì tôn giả La Hầu La đi xuất gia. Mà sau khi mà tôn giả La Hầu La xuất gia rồi á, thì lúc này ai mà buồn nhất, nhớ không? Vua Tịnh Thạng Vương ông buồn quá, quá mình có một đứa cháu nội bây giờ nó đi rồi, ở mình thấy tội quá. Cho nên ông bắt buộc là trong dòng họ Thích Ca, mỗi gia đình phải cho một đứa con đi tu để làm bạn với tôn giả La Hầu La. Mà một gia đình như có một đứa con đi tu thì rất là đông. Trên bao nhiêu người, nhớ trong cái kinh đó, kinh ghi rất là rõ, 500 vị chú tiểu vào. Thì tối đêm đó Phật ngồi thiền, Phật thấy là nghe đâu mấy đứa nhỏ nó khóc quá trời, nó khóc nó la, nó làm chịu không nổi luôn. Phật mới xả thiền, xả thiền ra mới hỏi tôn giả thấy là Phật là tại sao mà mấy đứa nhỏ đâu có khóc vậy, mới cởi ra. Thì Phật thấy là không kham nhẫn được sự nóng lạnh và đối kháng, cho nên Phật mới chế ra đó, nói cho bây giờ xin sửa ra, xin cháu lỏng cho mấy chú tiểu này ăn tạm bữa chiều. Trong kinh nói rất là rõ về điểm này. Cho nên mà tuổi đủ 20 là kham nhẫn sự nóng lạnh thì mới cho thọ giới cụ túc. Bây giờ quý thầy thấy nè, trong cái tinh thần của luật nghi á, là trong cái tinh thần của Phật Pháp là tất cả mình đều là bình đẳng với nhau đó. Nhưng mà tại sao tỳ kheo mới gọi là gì, ai biết không? Tỳ kheo mới gọi là sứ giả của Như Lai, mới đi làm Phật sự được, mới đi chỗ này chỗ kia truyền bá giáo pháp được. Lục tổ Huệ Năng mà sau khi ngộ đạo rồi phải thọ giới tỳ kheo, thọ giới Bồ Tát thì mới đi truyền bá Phật pháp được. Ngồi ra Sa Di có một cái giới hạn nữa thôi. Cho nên quý thầy mà sau này muốn làm mà cái gì, muốn làm Phật sự lớn, muốn đi truyền pháp lợi sanh thì phải thọ giới tỳ kheo. Đức Chí cũng làm Sa Di, cụ Sa Di cứ làm, nhưng mà làm Phật sự lớn được. Cụ Sa Di chẳng hạn như sau này anh làm chi sự,
sao mà điều khiển các hàng tỳ kheo được? Sa di là không có tư cách nào hết mà điều khiển mình tổ phú. Vì cái giới phẩm, cái hạ lạc mình không bằng cái người đi trước mình. Cái hạ lạc mình đủ mà mình điều khiển là mình tổ phú, mình chưa phải là bậc tái lai. Rất là rõ, cho nên là phải thọ giới tỳ kheo để làm thật sự. Còn thôi mình cứ ỷ lại thôi, mình cứ ở trong tùng lâm suốt luôn. Mà ở đây ít đó nha, ở trình độ nha, đến hỏi cái thầy là mấy hạ, năm hạ, ở kia là bốn hạ cũng ngồi sau, không có đủ tư cách là ngồi trước. Tính từng hạ gì á, ở các chùa đó mà tôi thấy thì cũng có đúng, có lý. Cái hạn như hai người, cái thầy thấy là hai người cùng xuất gia, hoặc nói cái hơn là cái anh này anh xuất gia trước người đó 3 năm đi, mà cùng thọ giới một lúc, nhưng mà cái người này cái giới đàn trước á, thì cũng là sư huynh. Chẳng hạn như tôi là giới đàn thứ 3, mà anh này xuất gia trước tôi 3 năm mà giới đàn thứ 10 á, thì cũng là sư đệ tôi. Tính từng phút từng giây gì đó mà đúng luôn. À, hỏi mà người nào tác pháp cái ma trước là sư huynh. Mà trong đó lấy cái tích rõ ràng, biết tích gì không? Hai biết không? Cái tích có sẵn đó là năm bảy quân tử xuất gia, mà cái người nào mà nghèo cùng mà hấp tóc đó, Ubali đó, xuất gia trước để làm sư huynh, để dẹp đi cái bản ngã quân tập quân tính còn trong dòng họ Thích. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa nè, ai nữa, A Nậu Lâu Đà nè, rất là rõ, bảy quân tử đi xuất gia mà đề nghị Ubali phải xuất gia trước, mà xuất gia trước cũng trong một ngày đó luôn, nhưng mà cạo tóc trước là sư huynh thọ giới luôn. Ngày xưa là thọ giới luôn chứ không phải đủ chờ đủ tuổi, tức là đủ tuổi là thọ giới liền chứ không phải đợi 2-3 năm. Bây giờ thấy không, có nghĩa là làm gì làm là ra phải đủ tuổi 20 thọ giới cũng túc. Cái tức chí nhiêu rồi quá đáp rồi hả? Muốn làm Phật sự lớn là phải thọ giới à, cách gì hết á, rất là rõ. Cụ túc giới nghĩa là 5 giới, 8 giới, 10 giới, chưa phải là cụ túc. Di tỳ kheo ni giới mới gọi là cụ túc. Đây nghĩa là người tấn thọ để tâm còn đủ mong cầu thiện pháp ngay nơi tác pháp yết ma được tánh tỳ kheo. Có nghĩa là cụ là gì? Cụ tức là gì? Cụ túc tức là tròn đủ, túc tức là đủ, cụ túc tức là tròn đủ cái hạnh nguyện là ngày xưa mình vào xuất gia tu tập là mình phải thọ cái giới này nè, thì mới gọi là tánh tỳ kheo. 3 lần tác pháp yết ma thì mới được gọi là tánh tỳ kheo, hoặc là tăng tỳ kheo, hoặc là ni tỳ kheo, thì mới tròn đủ cái tánh tức đó. Rồi trong chuẩn ngữ định luận có nói, trong có 4 phần nghĩa nhiếp. Thứ nhất là thọ cụ túc, nghĩa là người thọ giới ban lời dạy bảo không lầm, nên gọi là chẳng quên tâm cảnh tương ưng, liên tưởng biến khắp trước thọ 10 giới, nay cầu cụ giới, tai nghe yết ma niệm chẳng biết thường. Đó gọi là thọ cụ túc, lúc mà thọ cụ túc á. Thứ hai là tỳ cụ túc, nghĩa là trong 250 giới tướng đều không có hủy móc. Hộ tha tâm cụ túc, nghĩa là trong 4 nghĩa cụ túc có một phần cụ túc quay nghi hay làm tăng trưởng tính lạc cho người khác. Tức là trong đó có một phần gọi là cụ túc quay nghi đó, mà người mà thọ mà tắt được cái pháp này rồi thì tự nhiên cái thần tướng của họ ra thì ai cũng thiết cục hết. Có những người mà vừa thọ giới phong với thầy thấy cái tăng tướng họ lộ liền, lộ lúc mà đang làm sa di rất là rõ. Rồi thứ tư là cụ túc thủ trì, nghĩa là sau khi mà đắc giới rồi tận hình thọ trì trước sau không phạm. Có 4 nghĩa này nên nói là giới cụ túc, hay có khác hơn gọi là giới cụ túc. Phàm làm thầy nên phải hỏi cho tường tận, gốc của sa di là thọ 10 chi giới tướng chính là 24 cửa quay nghi, có thể từng hiểu rõ đọc tụng hành trì chăng, như mờ mịt chẳng biết, lơ là chẳng học, chẳng có thể ứng đối, thì chẳng có nên thọ trì. Vì sao? Nghĩa là tăng bảo tỳ kheo tối tôn tối trọng, chẳng phải là cầu may có thể được. Phải như mình đi thi mà cầu may, chẳng hạn như quý thầy mà đi thọ giới mà đút lót tiền hơn, đâu có chuyện đó. Rồi mình thọ mà nó thọ cầu may cũng được, nhưng mà phải lên phải hỏi rõ ràng. Rồi là phàm mà sau này quý thầy làm thầy rồi đó thì phải lên hỏi cho tường tận, gốc của sa di là gì, ông tại sao ông đi tu, bạn biết khu hô sa di là gì không, danh tự sa di là gì không, ứng pháp sa di là gì không, hình đồng sa di gì, hỏi rõ. Không phải mình khó, phải hỏi cho kỹ. Nhiều khi mà anh đi thọ cầu may nó không có học, ở nhà anh chịu học hành gì hết, không biết chịu hành trì gì hết, cứ lên thọ cầu may chờ rớt thì về nhà liền, phải khó vậy mới được. Đi ngày nói nè, nghĩa là tăng bảo tỳ kheo tối tôn tối trọng, chẳng phải là cầu may có thể được. Chẳng hạn như có một lúc nào đó quý thầy không học, không tu, không hành trì, mà trên một cái đoạn đường xe mà quý thầy gặp cái tay ngồi đạo rồi đó, mà hỏi giáo lý Phật Đà, hỏi về cái gì đó mà quý thầy trả lời được là làm gì, mất gì. Trong nhà Phật thường nói mất cái hạt giống bồ đề của ngài ngồi đạo đó, mà mình nói như thế nào đó là tâm phục khẩu phục đồ tị, như họ có phát khởi chúng tâm thì mình cũng được tăng trưởng cái phước đức của mình. Cho nên phải học, phải tu, phải hành trì. Mà họ nhiều khi họ thấy cái quan nghiêm khách sắc mình, họ cũng kính cũng nể nữa, họ rất là rõ. Cho nên vào cái thời Đức Phật đó, có một thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo này ông đi đường đó, ông đau tiểu, ông lật, ông chạy đau tiểu mà ông chạy chạy vô bụi vậy, thì ông ngồi xuống kịp, ông đứng, ông xè luôn, xè xong cái con cư sĩ đi ngang qua nói cái ông sa môn này ông có quay nghi phép tắc gì hết. Thì lúc đó tình cờ cái người ngồi đạo lỗ thở thì đi ngang qua, họ giúp mình liền, nói chắc cái pháp của sa môn này thù thắng lắm, cái ông tỳ kheo này ông chạy mà ông tướng ông tiểu mà ông còn che lại mà cư sĩ còn chơi á, huống chi mình làm gì, áo quận mặt thì hết, mà họ cũng chơi cười hết. Có nghĩa là cái pháp này là tối tôn tối trọng tối thượng đó. Từ đó tự nhiên phát tính tâm đến gặp Phật xuất gia. Quý thầy thấy không? Chỉ còn là sao? Chạy không mà đau tiểu mà chạy là cũng được. Quý thầy mà bữa nào mà đi xe đò chứ gì mà đau tiểu nhảy xuống chạy 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 tiểu, tự nhiên thấy nói gì nha. Thầy kỳ cục, rất là rõ, phải ráng đi từ 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 từ, rất là rõ. Giải phải dạy rằng người là sa di, xong những việc làm của sa di chính người không biết, muốn là bậc sa môn là việc lớn khó làm, ngươi phải trở về học cho thuộc, thảy điều nghe biết mới được thọ giới phụ túc, tức là đuổi về học phải lại lần nữa thì mới trở thọ. Cho nên bây giờ cái thầy cũng học trước, ai học bốn cuốn luật xong chưa? Hả? Bốn luật xong chưa? Học thuộc bốn cuốn luật nữa. Hả? Chú sa di học xứ ghi, sa di tuy là tiểu chúng đều có thể nói dầm tam bảo lợi ích quần sanh. Có nghĩa là sa di mà nói sa di tuy là tiểu chúng á, nhưng mà đều có thể nói dòng tam bảo lợi ích quần sanh. Lại như cha gọi con, nghĩa là sa di là hậu vệ của tỳ kheo. Sa di là hậu vệ của tỳ kheo, có nghĩa là mà nói tuy là tiểu chúng nhưng mà cái người này sao này nói dòng thánh của tam bảo. Cho nên có một vị tướng quốc đến hỏi thiền sư Nhất Thu á, gặp thiền sư Nhất Thu nói ông sa di đầu trăm, thì ngài cũng trả lời đó. Hỏi nữa ỷ là tướng mà. Thì lúc này á, thiền sư Nhất Khu á, cầm hai cái gì nhớ không? Cầm hai củ cải đưa lên, củ cải nhỏ, củ cải lớn. Hỏi ông coi củ cải này củ cải gì? Củ cải. Đưa củ cải nhỏ, hỏi củ cải này củ này củ gì? Nó củ cải. Tại sao mà lớn cũng kêu củ cải, nhỏ cũng kêu củ cải? Lúc này ông tướng quốc giật mình liền. Có nghĩa là hòa thượng cũng là tăng bảo mà, tôi cũng là tăng bảo, mà ông kêu sai dây đầu chọc xe này sao kia đâu được. Rất là rõ. Cho nên á, tuy là tiểu chúng nhưng mà có thể nói dòng tam bảo lợi ích quần sanh. Lại như cha mà gọi con, nghĩa là sa di là hậu vợ của tỳ kheo. Tức có nghĩa là mình phải kính trên mà nhường dưới. Hậu vợ á, hậu vợ nói dòng sau này. Chứ còn mà quý thầy thấy mà, sau này quý thầy thọ giới quý thầy sẽ thấy, chẳng biết chỗ thực hành của sa di nên nói con làm sa di, còn chẳng am hiểu chỗ thực hành của sa di lại mong mỏi hành trì lực tỳ kheo ư? Việc lớn sa môn khó làm, nghĩa là giới pháp tỳ kheo luật chế nghiêm cẩn rất khó hành trì, nên kinh Pháp Hoa nói lại thấy giới phụ túc quan nghi không có khiết tịnh như bảo châu, để cầu Phật đạo chớ xem thường giới vui đó. Bằng nay ba thầy trao cho giới phụ túc rồi, người ta bảo Phật pháp dễ hành, sa môn dễ được, vì thế nên phải hỏi trước những phép tắc chương điều dưới đây được rút ra từ các kinh sa di quay nghi thanh quy xưa, sa di thành phạm thời nay, lại bộ hành bộ luật nghi của tiên luật sư, tuy là để dạy cho hàng tông tỷ kheo nhưng có những điều học chung được nên cũng rút ra. Bởi con người thời mạt pháp phần nhiều biến nhát, nghe nhiều thì chán, do nó bỏ bớt những chỗ rườm rà, chỉ dạy những điều chính yếu và chi loại ra để tiện đọc học, trong bài có chỗ còn thiếu theo nghĩa thêm một đôi câu. Thì đó qua cái phần quan nghi chúng ta học xong. Đến cái phần thứ hai là gì? Tức là chương một là kính bậc đại sa môn. Bây giờ vô cái phần cái này thấy rất là khó nè. Đối với thầy sa môn là gì? Ai biết sa môn là gì? Sa môn là mấy thầy mới thọ giới tỳ kheo phải gọi sa môn không? Đúng không? Đúng không? Nhiều khi có những người mà thọ giới mất cái 12 năm hạ cũng đời dưới nè, dịch giả là sa môn là chồng. Sa môn là cởi như hòa thượng, lên hòa thượng mà 40 tuổi hạ rồi mà có đạo đức, có con mắt pháp nhãn mới dám tự đời mình là sa môn. Chẳng hạn như quý thầy mà lớn như thầy trụ trì chiếu á, quản đỡ từ sa môn được, thì các ngài có đức độ, độ chúng sanh rất là nhiều, quản đỡ cái từ sa môn. Còn mình thọ giới mất cái 5 năm á, thì mình phải là gì? Kính đời tỷ kheo gì đó, chứ mà để sa môn là chồng. Có nhiều người không hiểu cái để từ sa môn luôn, tưởng sa môn là như tỷ kheo khác. Cho nên á, thiền sư Trung Quang Ghi á, là một hôm bắt trưởng thuyết pháp á, thì có ông già chịu đi á, và ông già chịu đi hỏi, ồ tại sao mà ông chịu đi á? Nói con phải là người thường, mà ngày trước á, con là chủ ở núi này, có một người đến hỏi như thế này: bậc đại tu hành còn rơi vào trong nhân quả hay không? Con nói không. Nhưng bây giờ độ 500 kiếp tròn, mà bậc đại tu hành là gì? Bậc đại tu hành đây gọi là bậc đại sa môn á, chứ không phải là tỳ kheo nữa, là bậc đại sa môn. Cho nhờ mà chỉ ngữ một lời cho con để con giải thoát. Quý thầy con cái đoạn đó rồi sao? Đó, cho nên gọi là kính bậc đại sa môn là những người này có cái tâm linh rất là lớn, có năng lực vi diệu để diều phục các chúng sanh thì gọi là đại sa môn. Còn mà nói mà tiền theo đại sa môn này chậm, để chúng ta học tiếp nè. Rồi trong sa di học xứ ghi, kính là kính tính, nghĩa là tôn trọng, nghĩa là có nói ác tin, có dạy ác theo, chẳng dám khinh nhường. Cái hạn như hòa thượng là dạy xuống cái gì đó, thà quý thầy không ở trong tuần lâm này, mà nếu mà ở rồi á, thì cái lời của hòa thượng dạy là quý thầy cứ tin chắc 100% luôn, thì quý thầy mới tu đúng, mới có lợi lạc. Còn đây quý thầy mà phỉ báng lại nữa là quý thầy đọa địa ngục chắc chắn luôn. Kính là kính tính, mình tính cái điều của hòa thượng dạy, nghĩa là tôn trọng, nghĩa là có nói ác là phải tin, có dạy ác là phải theo, chẳng dám khinh nhường. Nhiều khi mà thượng dạy với thầy cười chỉ vui vậy, là với thầy gì? Các ngài nói là mình nếu mà làm gì là kiếp sau với thầy ra đời thì không bao giờ gặp Phật pháp, mà sanh vào trong biên địa hạ tiện, không nghe được Phật, không nghe được pháp, không nghe được tăng. Đó, khinh nhường những cái lời bậc sư trưởng. Người xưa có câu thì sao, nhớ không? Trọng thầy mới được làm gì? À, mới được làm thầy. Quý thầy thấy á, thầy thường chiếu á, mà chính chúng tôi chứng kiến luôn. Là một lần chẳng hạn như hòa thượng ở trên này á, điện xuống cho thị giả nói là 5 phút hoặc 10 phút nữa hòa thượng điện xuống để gặp thầy trụ trì bàn một số việc nào đó. Thầy mặc khẩu đàng hoàng, nghe tiếng nghe điện thoại rang 3 tiếng là thầy xá một cái bách điện thoại lên. Mặc khẩu kính cẩn đàng hoàng, giống như đối diện trước thầy vậy, cho nên bây giờ mới được làm thầy gần 300 chúng. Còn mình nói người cũng ai nghe nữa, là mình khinh nhờ cái lời nói của ông thầy của mình. Đó, rất là rõ. Còn thầy trụ trì ở Trúc Lâm này sao? Hỏi mà hòa thượng tôi đi theo tôi thấy, hỏi mà vậy sao làm gì không dám trái. Mà nhiều khi mà nói gì ra, chúng nói cái gì thầy cứ làm, tôi nói còn ông cụ còn sống, làm gì làm thế thưa thỉnh ông cụ. Rất là rõ, chính vì mới được làm thầy. Đó, Phật dạy lòng tin là gốc của đạo, là mẹ các công đức nuôi lớn hết thảy các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, ra khỏi dòng ái, mở bày đạo vô thượng niết bàn. Có nghĩa mình tin lời của bậc đại sa môn á, là chính đó là gì, là gốc của đạo đó, là đạo đức. Khi mình bước vào đạo mình phải tin, còn mình tin thần đi chỗ khác. Còn ở đây mình phỉ báng là cái pháp môn, cái lời của thầy dạy nữa là chết mình luôn. Đó, rất là rõ. Là mẹ của các công đức nuôi lớn hết thảy các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, ra khỏi dòng ái, là cũng nhờ cái bậc sư trưởng dạy dỗ cho mình đó. Lại nói lòng tin hay tăng trưởng trí công đức, lòng tin hay đưa người đến địa vị Như Lai. Kinh nói lòng tin hay dứt hẳn gốc phiền não, lại bảo lòng tin có khả năng làm cho người mau chứng được môn giải thoát. Có nghĩa là mình tin chắc cái lời thầy tổ mình dạy đó. Hòa thượng Cao Phong Diệu nói bậc thượng như Phật như tổ vượt lên bờ bên kia, chuyển bánh xe pháp lớn nhiếp hoặc lợi sanh, không có một vị nào chẳng do từ trong một chữ tin này mà ra. Có nghĩa là chữ Phật, chữ tổ đều tin cái lời của thầy mình dạy. Mà tin được như thế rồi thì mấy thầy mới hành trì được. Mà chính cái hành trì được rồi thì mới nhiếp phục quay nghi khách tắc giới lực. Chẳng hạn như thầy trụ trì đây dạy mình là chiều mình chỉ uống sữa ăn bột thôi, thì mình tin chắc cái thanh quy tái khái ước ma thì mới thành được lợi ích. Còn mình nói ô thầy nói cho mình ăn ăn, mình uống quyền của mình, thì không bao giờ gặt hái được cái đạo quả giải thoát. Rất là rõ, tu cho vui qua ngày tháng thôi, bảo đảm luôn đó. Có tỳ kheo thiện tin học Phật 20 năm chẳng rời, thế mà vì không có một chữ tin này chẳng thành thánh đạo, lại bị rơi trong địa ngục. Chỉ có không có tin lời của Phật dạy, tức là chứng tứ thiền mà nó là chứng quả vị A-la-hán rồi, thì sau khi mà hết phước thì cái tướng á, cái tướng của gì không có hiện là tướng nước bàn, mà hiện là cái tướng gì cho nên thủy bán Phật, nó là Phật dối, Phật không có thật, vừa nói vậy thôi, sa đổ vào trong chốn địa ngục. Đó là gọi thiện tin tỳ kheo. Hoa Nghiêm có nói, có tin mà không hiểu thì tăng trưởng vô minh. Tức nghĩa mình tin lắm, ông thầy nói sao mình tin vậy mà mình hiểu hết. Cái hạn do ông thầy ông đưa ra một cái đường hướng đó, một cái phép tắc đó, cái mình tin thế nào mà không hiểu, hiểu được lợi ích gì. Mà chính cái hiểu đó thì cái thầy nó có một cái tâm hướng thượng. Còn có thì gì? Là tăng trưởng cái góc vô minh mà mờ tối đó. Mà có hiểu mà không tin đó, thì thêm lớn tà kiến. Hiểu mà không tin làm lỡ theo cái ý của mình. Nhiều khi quý thầy hành trì chắc gì đúng rồi của phương pháp hòa thượng nữa, thêm lớn tà kiến. Tin hiểu suốt thông mới là gốc của sự tu hành. Luận Chí Độ nói, Phật dạy nếu người có lòng tin thì có thể vào trong biển pháp lớn của ta, có thể được quả sa môn, không uổng cạo tóc nhuộm áo. Nếu người không có lòng tin thì không thể vào biển pháp lớn của ta, như cây khô chẳng sanh ra hoa quả, chẳng đắc quả sa môn, dẫu có cạo tóc nhuộm áo, đọc các kinh điển, có khả năng hỏi, có khả năng đáp đi nữa, ở trong Phật pháp cũng chỉ vô ích không được chi cả. Do vì nghĩa này nên trong Phật pháp trước hết phải khéo lấy lòng tin làm căn bản. Có nghĩa là nãy giờ chúng ta học biết rồi phải không? Có nghĩa là dẫu cho mình cạo tóc nè, nhuộm áo nè, đọc các kinh điển, ai nói gì mình cũng biết hết, mà mình không tin, mình không tin nói chắc chuyện thầy nói đúng thì cũng vô ích, không có gặt hái được cái đạo quả giải thoát đó. Chú tiếng Phạn gọi là sa môn, đây gọi là công lao, nghĩa là tu đạo có công lao nhiều, nghĩa là toàn tu thiện pháp, hạnh hướng đến con đường niết bàn, thì tiếng Phạn gọi là sa môn. Mà ở Trung Hoa gọi là công lao, nghĩa là tu đạo có công lao rất là nhiều. Quý thầy thấy không, chẳng hạn như quý thầy vào đây một năm thì quý thầy xây dựng sao? Xây nhà, xây cửa, chẻ củi, rồi nấu cơm, làm hết tất cả các việc thiện pháp, thì cái người đi sau và phải thua thầy với thầy năm rồi. Mà huống chi đây là bậc đại sa môn nữa, mà mình không kính tính đại sa môn này thì mình làm gì? Rất là rõ. Mà công lao các ngài này rất là nhiều, bỏ ra công sức nhiều đời nhiều kiếp nữa đó. Nghĩa là toàn tu thiện pháp, hạnh hướng đến con đường niết bàn. Các ngài, các tâm thức các ngài đều hướng con đường niết bàn hết. Cho nên quý thầy không hiểu chứ, mà chỉ cần quý thầy mà làm tổn á, tức là tổn mà cái đức cho một vị hòa thượng nào đó, mà chỉ cần vỡ mình nặng một cái thôi, bảo đảm với thầy tổn phước, tổn đức. Thầy thấy rất là đơn giản, vì các ngài tu hành rất là nhiều năm nhiều tháng mà nhiều kiếp nữa, mà các ngài vỡ mình cái thì tự nhiên sao mình tu rất là khó. Biện Chánh Luận nói, hạnh siêu thoát tục, tâm dạo ngoại trần, gọi là sa môn. Có nghĩa là cái hạnh á thì ngồi cái thế tục, mà cái tâm á thì dạo ngoại trần, tức là nhiếp phục chúng sanh, đi qua cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh. Chẳng hạn như hòa thượng lập rất nhiều các thiền viện ha, đó. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có ghi là lúc mà Đức Phật ở trong đường Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc á, thì một vị thương tử đến hỏi Phật á là Phật có quan hỷ hay không. Thì Phật nói, ta được cái gì này hiền giả mà ta quan hỷ? Ở đây nói mà cái bậc sa môn mà đúng mức cái bậc sa môn á, thì vượt thoát cái quan hỷ và cái sự khang chơi và cái sự sầu muộn. Có nghĩa là Phật đạt đến chỗ đó rồi, ngài dạy lại các thầy tỳ kheo, mà cái người đạt đến sa môn này cũng thành tựu cái pháp này. Mà thành tựu cái pháp này gọi là con đường đến Phật quả rất là gần đó. Giải không được gọi tên và pháp danh bậc đại sa môn. Quý thầy hiểu điểm đó. Chẳng hạn như ai hỏi với thầy là thưởng lấy tên gì, quý thầy trả lời sao? Đó. Có những người mà kính lắm đó, chẳng hạn như mình nói bây giờ lên gặp hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thường Chiếu, thầy trụ trì Trúc Lâm, chứ nhiều khi cũng có nói tên lên nữa cũng được. Mà nếu mà kính quá, cái có những người họ không có nói tên là Thượng Thanh, chẳng hạn như Thượng Thanh Hạ Tự có, mà các ngài nói là cái gì Hòa Thượng Trúc Lâm hay là Ôn Linh Sơn, Ôn gì đó, Ôn Trúc Lâm, không có được mà nói là Hòa Thượng Thượng này ở kia nữa, rất là kính đó. Ở đây nói là không được gọi tên và pháp danh bậc Đại Sa Môn, kính đến mức độ đó, là kính mà không dám gọi tên luôn, gọi tên sợ mình tổn phước không đủ, không đủ đức, rất là rõ. Sa Di học xứ ghi, Sa Di nên lấy năm sanh làm thứ lớp, nếu năm sanh bằng nhau nên lấy xuất gia làm thứ lớp. Chẳng hạn như quý thầy vào đây nè, 17 nè có nè, 18 có, 19 có, 20 có, mà thọ giới Sa Di một lúc thì mình lấy cái người lớn tuổi, nhớ nha, cái người mà lớn tuổi là sư huynh đó. Rồi nên luận về giới lạc, Sa Di chưa vào tăng số, chỉ luận về năm sanh. Dầu cho Sa Di 100 tuổi cũng nên lễ dưới chân tăng tỳ kheo, nên trụ nơi cung kính, chẳng được ngã mạn cống cao, có thì trái với lời Phật dạy. Và cái phần này quý thầy sẽ thấy đó, tức là trong Sa Di học xứ ghi á, là dầu cho quý thầy 100 tuổi nhưng mà không chịu thọ giới Sa Di, hay nói khác hơn, quý thầy 100 tuổi dầu cho đến cha đến ông mà quý thầy mới xuất gia thì phải cung kính một người tăng tỳ kheo, không được cống cao ngã mạn, ngã mạn thì trái lời Phật dạy. Tôi hiểu đó, tôi biết hết đó, thì quý thầy trọng mới đúng, rồi kính bậc Đại Sa Môn đó. Hiền sư Thừa Hạo ở Ngọc Tiền, khi ngài đắc đạo được tam muội chánh định tự tại rồi đó, thì ngài viết các vị tổ trên cái quần của ngài đó, rồi mặc, tức là ba vị tổ ngài viết, ngài nói như thế này: chỉ có Văn Thù Phổ Hiền mới so sánh chút ít, vì vậy trong Tùng Lâm gọi sư là Hạo Bố Con, tức là Hạo quần đùi quải. Thì trong chúng có một ông thầy nhỏ Sa Di mới xuất gia, thấy vậy bắt trước ông quyết vào quần luôn, mặc đi chơi cho vui vậy. Bữa nọ vị hòa thượng mới thấy được, nói ông mà được cái gì mà ông dám làm cái này. Thì qua 7 ngày sau ông học máu chết, quở cái là học máu chết đi, thì cái đức mình chưa đủ mình bắt trước, bắt trước ông thầy mình làm như thế gì cũng được. Rồi có cái thứ hai nữa là sau này quý thầy kinh nghiệm, chẳng hạn như á, là cái bục cổ ông hòa thượng giảng của thầy Trực Trì lớn giảng, mà cái thầy leo lên cái thầy chơi hoặc mới khác hơn, ai mời cái thầy giảng cái thầy cũng leo lên luôn, tổn khúc cái thầy luôn. Âm đức có thể đủ mới chuyển tải được cái chỗ đó, năng lực mình đủ mình bước lên cái phát tò của các bậc trưởng thượng mình giảng là chết. Cho nên mình kêu chúng phải khiêng mình xuống bực mình giảng, nhớ kỹ đó, cái hạnh khiêm cung của mình nó tốt ra từ cái gì, từ cái năng lực mình có tu có học mình mới biết được, còn ngồi ra với thầy không tu học không biết. Có nhiều người là đi ngang ngang với bà thượng nữa, chấp tay xuống đích đi nữa là cũng chặt luôn. Học từ ly từ tí thì mới thấy mới đủ đó. Tổ tiên lực sư gạy dạy, người xưa thân cận sư trưởng, chẳng dám xưng danh, cho nên trụ núi mà xưng tên, ấy gọi là tôn trọng, huống là Sa Di tiểu chúng ư. Thấy không? Có nghĩa là người xưa mà thân cận sư trưởng á, chẳng dám xưng danh, cho nên trụ núi mà xưng tên. Chẳng hạn như bà thượng đây gọi là Hòa Thượng Phụng Hoàng hay Hòa Thượng Trúc Lâm, chứ không có dám xưng tên luôn. Mà chính cái người đó là gần sư trưởng đó, lâu năm lâu tháng đó. Mà huống nữa là mình là Sa Di tiểu chúng ư. Mà nhiều khi với thầy kêu trống trẫm là tên của Hòa Thượng hay tên thầy chủ trì là tổn đức của mình, huống chi mình là tiểu chúng đó. Vậy rất là kỹ đó. Học rồi với thầy sau này với thầy là bậc lâm tượng á, đúng cái này luôn rồi, với thầy là bậc lâm tượng, là bậc hàng pháp khí trong Tùng Lâm, nếu mà thực hành đúng cái bài nghi này rất là dễ ơi. Cái này phải dễ không? Tuy gì đó cũng khó, nếu mình hiểu mình học thuộc từ từ nó cũng thấm nào không hay. Hỏi ai hỏi Hòa Thượng ở đâu? Nó con ở trên Hòa Thượng Trúc Lâm á, có ở đâu mất má. Hay là Hòa Thượng ở Phụng Hoàng, núi Phụng Hoàng á, rồi thôi xong. Mình yêu ra thì mới được đó. Lực nói tăng già cùng nhau nương kính Tam Bảo, trụ thế lâu dài. Có nghĩa là tăng già mà cùng nhau tương kính Tam Bảo, tương kính như bậc Đại Sa Môn á, thì Phật pháp trụ lâu đời. Phật bảo các thầy tỷ kheo, các thầy cùng nhau cung kính vui mừng đón tiếp thăm hỏi, nguồn gốc bắt đầu từ nơi đâu. Các thầy bạch Phật, mỗi thầy tự nói chí hướng của mình, hoặc nói dòng dõi cao xa, hoặc nói thần trí cao xa, hoặc nói dòng dõi thân thuộc với Phật, hoặc nói chứng đạo thánh quả. Có nghĩa là Phật nói là các thầy tỳ kheo, các thầy cùng nhau cung kính vui mừng đón tiếp thăm hỏi là nguồn gốc bắt đầu từ nơi đâu. Thì các thầy mới bạch Phật rằng á, mỗi thầy nói cái chí hướng của mình, hoặc là nói dòng dõi cao sang, hoặc nói thần trí cao xa, có nghĩa sở dĩ mà vui mừng mà thấy nhau mà niềm nở là cái người này là thân tộc. tộc cao quý, hoặc nói khác hơn là cái người này thông minh trí huệ, thì mới thưa hỏi đón tiếp. Còn ngồi ra thì không phải gì, không có kính. Thì Phật nói như thế này: chỗ nói của các ông đều là tăng trưởng cái lòng ngã mạn, không có thể quán thấu phải thuận pháp tắc. Lưu bố ở đời đối với pháp lực của ta lại cùng nhau cung kính, Phật pháp có thể được lưu truyền rộng rãi. Thế Tôn từ bi thương xót chỉ dạy, khiến cho phép tắc được lưu thông, lễ độ tôn kính nhún nhường chẳng có thiếu sót, thì tam bảo có thể trụ lâu ở đời được. Có nghĩa không phải mình ỷ mình ở ngoài đời là dòng tộc cao sang, làm giám đốc, làm này, làm kỹ sư gì đó, tự nhiên mình thấy bậc đại sa môn mình cứ đi này, thì chánh pháp nó đoạn gì. Còn đây ngài nói như thế này: ta sẽ chỉ dạy cho các ông bốn phương pháp. Thứ nhất mà thực hành bốn phương pháp này rồi á, thì thứ nhất là gì? Lễ độ tôn kính nhún nhường chẳng có thiếu sót, thì tam bảo có thể trụ lâu ở đời. Nghĩa là kính lễ đạo chẳng lễ tục có bốn. Thứ nhất là tăng thì chẳng có lễ ni, thì chánh pháp nó cũ trụ được. Quý thầy qua mà gặp ni, quý thầy xa xuống một tháng chết rồi, chánh pháp nó hội diệt chắc chắn luôn. Đây nói Phật dạy nha, là tăng chẳng có được lễ ni. Mai kia quý thầy ở cái chùa nào, chùa nào quý thầy nghèo, ở đây tôi nói thiệt luôn, có luôn, có những cái chùa nghèo á, thì cái vị ni trưởng thì giàu lắm, cái quý thầy đến y chỉ sư, y chỉ sư phải xá lại có luôn nha, đến xá lại làm đệ tử luôn, thì chánh pháp hội diệt. Cái này cái người này phá gì, phá kiến các tăng và ni mà các gì thấp chúng nữa. Sau này quý thầy á, đến đảnh lễ để có cho tiền xây các chùa chuyện với thầy đó là chết luôn. Quý thầy gọi là cái người này gọi là gì? Không có biết phép tắc quy nghi của nhà Phật. Vậy thứ nhất là tăng chẳng được lễ ni. Họ lỡ lỡ nhiều khi mình đừng tưởng mình ngã mạng, lỡ thường cái đứng bình thường không có lỗi gì hết á. Thứ nhất mình học qua cái quan nghi phép tắc mình thấy rõ rồi. Thứ nhất á, là Phật dạy là muốn được tam bảo hay chánh pháp cũ trụ lâu ở đời, là thứ nhất là tăng chẳng được lễ ni. Thứ hai á, là người nghiêm trì giới lực chẳng được lễ người phạm giới lực. Có nghĩa là một người mà giữ giới lực thanh tịnh mà xa cái người mà nó phạm giới thì nó tổn phước. Mà tổn phước thì sao? Thì sanh ra chánh pháp không vũ trụ ở đời đó. Thứ ba là người thọ giới trước chẳng lễ người thọ giới sau. Thứ nghĩa mình thọ giới trước là không được lễ người thọ giới sau đó, được chánh pháp vũ trụ lâu ở đời. Thứ bốn là từ hơn năm chúng còn mất và sai khác đều quy ước niên hạ thứ lớp mà sách đặt tôn kính. Có nghĩa là không phải cái người này mất thọ hai tuổi hạ, cái này sắp trước ngồi thì chánh pháp không vũ trụ, mà phải sắp sao? Năm hạ, bốn hạ, ba hạ, hai hạ, một hạ, thì người ta nhìn cho biết đúng là đạo tràng này có quay đi, có phép tắc, có biết cái lời Phật dạy thì đúng, thì chánh pháp vũ trụ. Sau này cái thầy lớn là sẽ thấy gì này đó. Kinh nói cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các thầy tỷ kheo, xa lìa tâm ngạo mạn của chính mình, thường tư duy trí huệ. Lại nói nếu có trí huệ thì không có tham chấp, nay tham sân ngạo mạn mà chấp theo thì cái ngu đó chẳng có thể tính cởi, tức là tăng trưởng nhiều đời kiếp luôn. Thứ nhất là gì? Cung kính nơi tháp miếu. Chẳng hạn như quý thầy đến mà những cái tháp thờ xá lợi của Phật, quý thầy phải cung kính, rất là cung kính nha. Đến quý thầy phải nhiễu làm sao, đảnh lễ làm sao, thì sao phải khiêm hạ các thầy tỳ kheo nữa, thì mới lúc này cái phước mà mới tăng trưởng. Còn này quý thầy đến Phật nó lại sát đất luôn, mà những vị đại sa môn, những vị thầy tỳ kheo họ giới trước mình, mình khinh giới họ, mình cống cao ngã mạn họ thì thua luôn, lễ Phật vô ích. Phật đó là Phật gì? Phật này nè, Phật sống mình chịu lỡ. Nhiều khi mình phải lỡ là gì? Lỡ là chính mình, có nghĩa là mình thấy được từng vận hành của tâm thức của mình, cái tâm ngạo mạn của mình đó, thì lúc này quý thầy phải kiểm soát từng tâm điểm, mà kiểm soát để quá giải, để chuyển quá, thì lúc này gì? Trí huệ nó tăng trưởng. Mà ở đây mình chấp theo cái tình chấp của mình đó, thì cái ngu đó chẳng có thể cởi, nhiều lắm, nhiều đời nhiều kiếp luôn, mà cái ngu càng càng tăng, chẳng tăng trưởng lên, phát sanh trí huệ được. Mà ở đây nói là nó mà có trí huệ thì không có tham chấp. Cái gì mà thấy được cái chỗ đó, cái tính chất đó, thì lúc này quý thầy không còn tham đắm nữa. Mà không còn tham đắm thì lúc này quý thầy khiêm hạ. Quý thầy qua học cái phần đây rất là rõ nè. Rồi thứ hai nói gì? Không được trộm nghe bực đại sa môn thiết đại giới. Có nghĩa là quý thầy mà trong này có 7-8 thầy đại sa môn thiết đại giới, quý thầy rình nghe được không? Ở đây là theo cái tinh thần của kinh Nguyên Thủy á, tức là cái tông phái Nam Tông bên Nguyên Thủy họ cho cư sĩ và sa di nghe luôn. Nhưng mà tại sao bên Bắc Tông lại bắt buộc không cho mình nghe? Mà nếu mà nghe trong đó nói là phạm về ngũ nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, rồi phá vào hợp tăng, làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, đồng với tội ngũ nghịch. Mà trong kinh Tạng Bố Tích có ghi rõ là có cái bé nó bò vô, đang thiết giới nó bò vô gần sát cửa. Lúc này Phần Kim Cang dùng cái chày đánh nát đầu chết tại chỗ này. Lúc này Tôn giả A Nan bất bình, nó mới nói với Phật là tại sao mà Phần Kim Cang hộ pháp mà không có thương xót những cái đứa nhỏ gì, nó nghe đâu có biết gì đâu. Phật nói tuy rằng không biết, nhưng mà từng lời nói giới đại giới ghi vào trong tàng thức, cho nên giết một đời còn không đỡ, nhiều đời nó xa độ trong ba đường ác. Nhưng mà cuối cùng Phật mới tóm kết như này: nhưng mà đứa bé này do từ năng lực thần lực của Như Lai ứng tác ra để răng các thầy tỳ kheo, thiệt ra đứa bé là từ quá sanh của Đức Phật, do Đức Phật quá sanh để răng các thầy tỳ kheo là không được chợm nghe đại giới của bậc đại sa môn. Rất là rõ. Ở đây mình là hòa thượng này, chẳng hạn như ta cho thỉnh nguyện với thầy để ý cho thỉnh nguyện đó, là thỉnh nguyện là sa di tỳ kheo đều chung hết, đồng ý không? Nhưng mà bên Nam Tông á, là bên Nam Tông họ là gì? Gọi là Bố Tát. Cái ngày Bố Tát là tỳ kheo Bố Tát xong rồi á, thì mới đến Phật sa di. Đối với thầy biết tại sao? Bởi vì tỳ kheo đâu phải là thánh, mà tỳ kheo có lỗi ra đến sám hối là bảo đảm sa di nó khinh dễ, mà nó khinh dễ thì nó xa độ, cho nên là không được cho sa di và tỳ kheo Bố Tát chung. Nhớ kỹ đến đó với thầy thấy. Nhưng mỗi bên có một cái hay riêng. Để làm gì? Để nếu mà tỳ kheo á mà bước ra có lỗi thì sa di khinh. Mà ở đây hòa thượng bắt buộc là sa di để thu, tỳ kheo để thu thúc luận căn. Nếu mình có lỗi biết thì sa di nó khinh mình sao, cho nên ráng tu, ráng học, ráng vươn lên. Mỗi bên có cái hay riêng, nhớ kỹ chúng đó. Cho nên ở đây nói là không được chọn nghe bậc đại sa môn thiết đại giới, không được nghe luôn. Là trong sa di học xứ ghi, Phật chế sa di chẳng lãnh thọ lắng nghe, nếu riêng đến chậm nghe thì cùng như phạm vào tội ngũ nghịch, còn gọi là người tặc chủ chẳng được thọ tụ cụ túc giới. Tức là nghĩa là giới cụ túc này chính là chư đại tôn giả đại quyền thừa Bồ Tát phá giới cho Phật mới chế ra. Mà đây cái giới pháp này á, mà nếu mình đến mà lắng nghe chậm á, thì gọi là tặc chủ. Quý thầy biết tặc chủ là gì không? Hả? Tặc là gì? Tặc là trộm cướp, mà chủ là những ông thầy này là những cái trộm cướp ở trong tùng lâm. Thành ra đồng những cái phạm đó luôn. Mà ở đây nói nè, gọi là người tặc chủ chẳng được thọ thụ cụ túc giới là quý thầy biết tại sao? Chẳng hạn như quý thầy nghe rồi quý thầy tổn phước á, tự nhiên quý thầy đang đi gì ở đâu có cây nó chọt vô cái mắt quý thầy thấy được. Không đủ lục căn, nhiều khi bình nước mình tưởng là nghe vậy rồi á, tự nhiên á mình sao không có cho mình thọ phụ túc giới, không phải vậy, mà mình khinh dở cái nó tổn phước nó sanh ra những cái biến chướng khác. Chẳng hạn như cái thầy đang đi xe vậy, xe đụng cái rầm nó cán với thầy gãy cái chân, sao thọ phụ túc? Rồi cái thầy đi xe ba đi vậy, xe nó bật ngửa rồi sao cái với thầy bị trấn xương thạo não, cứ tưởng ai cho thọ? Rất là rõ. Cho nên là không thọ được giới phụ túc là nó biến tướng ra, bởi vì mình khinh dở các thầy thì kheo, bởi vì mình nghe được cái giới này rồi, thấy ông thầy thì kheo phạm đó, ông học giới kiểu lạ, thầy nhìn biết liền, cho nên cấm cái thầy không được coi đại giới có lý do, phải nói là cấm luôn á, bên Bắc Tông là cấm luôn, còn bên Nam Tông thì tôi thấy là cho cư sĩ và sa di coi luôn, nhưng mà ngược lại bên Bắc Tông thì không cho. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha một điểm nha, chừng nào mà quý thầy qua bên Nam Tông thì được phép, còn bên Bắc Tông là quý thầy đã chấp nhận vào cái ngôi nhà này rồi, tác pháp yết ma rồi thì quý thầy mới tuân hành. Nếu mà nói ô bên Nam Tông cũng vậy thì quý thầy, bởi vì quý thầy qua đây rồi, còn chừng nào quý thầy mặc áo Nam Tông tác pháp yết ma bên Nam Tông đó, bên Nguyên Thủy thì khác đó. Nhớ kỹ gì đó nè, cụ túc này chính là chư đại tôn giả đại quyền thị hiển thỉnh Phật vì các thầy tỳ kheo mạt thế mà chế giới. Song trong rừng chiên đàn từng không có gỗ tạp, trên hội linh sơn há có phàm phu ư? Chỉ sợ người chưa thọ giới cụ túc mà nghe, chẳng hiểu tâm từ bi của Phật, trở lại làm việc bất thiện mà phá đạo nội ngoại, hoặc sợ giới pháp tinh nghiêm, hoặc khinh việc chi khởi, nhân đây mà thối mất thiện tâm, như dùng kiếm bán mà chặt đứt tính căn, thì huệ mạng Phật chủng tương lai sẽ mất, nên nói đồng như phạm tội ngũ nghịch, rất là cẩn thận vậy. Có nghĩa là mình sau khi quý thầy coi rồi, quý thầy thấy 250 giới khó lắm, cái quý thầy thoát được đề tâm chánh thọ, có thôi giữ sa di được đủ rồi. Thiệt ra ngày xưa mà có những người họ nói như chúng tôi mà coi lại 250 giới của Phật rồi, nói thôi mình làm sa di, chứ 250 giới khó, rất là khó giữ. Đúng cái gì cũng phạm hết đó, sao thầy quý thầy lên thọ giới mới lại thấy đúng cái chuyện gì cũng phạm hết đó. Cho nên ở bên Biết Điện thì có một cái thiền viện á, là bên đó là có một cái sòi lớn như này, không mấy ông thầy cởi lại đó, thì có cái chai sòi chín như này. Thì các ông thầy tỳ kheo á, ông thầy ở bên Việt Nam mình ông rờ chai sòi thôi, ông mới rờ nữa, thì ông thầy kia ông chỉ qua liền, ông thầy bên Nam Phong á, ông chỉ qua nói ông phạm giới rồi nha, ông rờ chai sòi đó ông phạm giới. Thì cái lần thứ hai cái mấy ông thầy Việt Nam thèm sòi cái chuyện nói nó rờ đó nữa, thì mai sáng cái vị mà trưởng lão đó, sư trưởng đó mới kêu hai cư sĩ đến chặt cây sòi, mà cây sòi đó là quý nhất, trồng gần có mười mấy năm rồi mà phải đành chặt cây sòi. Thì mấy ông thầy Việt Nam mới đến hỏi cái vị sư trưởng là tại sao chặt cây sòi, ông nói thà chặt cây sòi để nó ông phạm giới, đụng cái sòi ra cũng phạm giới. Quý thầy thấy rất là khó. Rồi ông cởi lại, ông vào nhà cư sĩ, ông vào nhà cư sĩ thì ông thấy cái ghế này thường thường bên mình đâu có gì đâu, kéo ghế ngồi, vừa kéo ghế ngồi thôi là cái người cư sĩ đó chỉ thầy phạm giới rồi đó. Ông giật mình đó, sao phạm giới, tôi chưa cho thầy ngồi mà thầy đã ngồi rồi phạm giới. Nãy giờ thầy ngồi 5 phút là thầy phạm giới 5 phút, giờ là chiều là ông là phải test hát ép tiết ma trước thầy chúng sám hối, ngồi cái ghế tính thí không cho 5 phút. Rồi ông cởi, có một lần nữa ông đến nhà tính thí đó, thì ông thấy cây viết nguyên tử, ông định ghi gì ông thiện tình cờ ông lấy ông viết, ông vừa viết xong là ông thầy kế bên nói thầy phạm giới rồi, thầy lấy cây viết của tính thí mà thầy không xin là phạm tội trộm cắp, nó giữ lực mức độ gì đó. Rồi cuối cùng ông thấy khó quá, ông mới về Việt Nam bữa lên chúc lâm, mình nghĩ làm viên ông cởi ra rất là vui. Ông nói bên đó giữ lực rất là khó, đụng cái gì cũng phạm hết đó. Mà đi ngang qua đám cỏ nè, ông lỡ bứt lên một cái lá để ăn cho mát á, là cái vị tính thí đi ngang qua thấy thành thầy phạm giới, dám nhổ cỏ. Thành ra cỏ cây bên đó nó mọc tùm luôn, là không dám rờ quý thầy, không dám đụng, để cho cư sĩ làm, cư là chư tăng không được đụng vào gì hết. Mà đúng nha, họ giữ vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo bị cướp nó trói rồi đó. Mà nếu mà cựa quậy thì Đức Chư Thần mà ngài nghĩ nếu mà cựa quậy thì cỏ nó đau nó chết, thôi làm im luôn, tên cướp nó làm như là trong lực có ghi. Thành ra mà bên đó giữ đúng vào cái thời Đức Phật luôn, là cỏ mà đi mình đi mình dặm dặm lên là mình phạm giới, tỳ kheo phạm giới dặm đạp lên cỏ, cỏ nô. Còn đây thì mình cắt về thoải mái luôn, nó khác. Qua đó ông nói khó quá, cái ông đi về ông chịu tu nữa, nó khó quá, nó giữ giới khó, rất là khó luôn. Mà ăn cái gì làm cái gì cũng phải xin, rất là rõ. Bởi vì qua ông đó ăn đồ nóng không bón á, bón một hôm ông đến sau vườn ông hái mấy cái lá mà lá mát ông ăn. Vừa nhai nhai á, tính thấy đi ngang qua thầy phạm giới, thầy chưa xin ai hết mà thầy hái. Ông nói cỏ này mọc mà sao, cỏ mọc chứ cũng là thiên nhiên, cũng là cái pháp tự nhiên của pháp giới. Mà thầy làm gì phạm giới, chế giới rất là kỹ. Nhưng mà bên tắc tâm thì lại khác. Cái thầy học mới biết. Kỳ sau mình học tiếp ha. Cái thầy hồi trước.
Chúng thành vô biên thầy nguyện Ah.